không khổ không vui, cái này mới lại khó nữa nhỉ, quên. Khổ không vui thuộc về vật chất, thì cái thân của mình bây giờ nó bình an, nó không khổ không vui, cho nên gọi là không khổ không vui thuộc về vật chất. Còn bây giờ cũng không có gì mà lo lắng, không có gì mà buồn khổ, thì gọi là không khổ không vui về tinh thần.
Tinh thần là rạng rỡ, không lo nghĩ
không. Cái ấy là vui.
Dạ, nó là vui.
Không, nhưng mà vui nó phải khởi
nó
cảm giác.
Còn
đằng này người ta tất thường thôi.
Không, con nghĩ rằng là con
cứ dạ, đó.
Bây giờ đây này.
Nó bị tức chìm hàng ngày mà mình cũng không vui, không buồn.
Nó chuyện này, nó chuyện kia mình nghĩ ra, nhưng mà thực ra mình không buồn, không vui.
Dạ.
Thế là gọi tinh thần. Thì đấy, tự vĩnh lạc chịu không?
Con thấy được, còn cái thứ hai rất là lạ.
Thì nó đúng
là
rồi.
Cái đầu cái vọng tưởng đó
thì
là
suốt từ kháng đến giờ tôi chắc chắn là cô nghĩ 100 thứ.
Yeah.
Chứ có lúc nào nó định đâu, cô đã nhập định tí nào đâu từ kháng đến giờ.
Yeah,
thế vậy thì tức là đấy mà cô chẳng khổ chẳng vui. Cho nên đấy cô thọ, cô si thọ suốt từ kháng đến giờ.
Đó, tức là không khổ.
Ừ. Không khổ không vui.
Là
mà cái đó là tinh thần. Thì không có cái gì nó xảy ra cả để mình phải khổ phải vui cả. Si thọ về vật chất. Bởi vì mắt mình nhìn cái mây bay suy thọ về vật chất, những cái này nó nhiều quá khiến cho mình không biết.
Dạ. Chính là
không
mình
thấy nó
khác.
Mà mình không, nó nhiều quá cho nên mình không thấy nó nữa, bởi vì mình cứ cho nó là mình rồi làm sao mình thấy được nó. Vẫn là cái hoa cúc chứ. Cô chỉ phân tách để cô thấy cái thể chất của nó mà thôi. Chứ cái hình nó đang hiện đây nó vẫn là nó chứ.
Thì
cô vẫn
là...
thấy nó.
Thế là giác.
Cái lúc mà con quán ấy thì con đâu có si thọ. Nhưng mà con vẫn thấy cái hóa. Cho nên trong kinh mới nói rằng thì là mình quán để mình thấy cái sự thật, nhưng mà mình không hoại cái tướng của thế gian. Vẫn ở trong thế gian, thấy được cái thể chất của thế gian như vậy, nhưng mà không hoại tướng thế gian. Mình phải thấy, mình thấy là vui, thế rồi mình theo dõi nó. Như thầy vừa nói nó có ba tầng đấy. Trước hết mình phải, điểm thứ nhất của mình là đừng có thấy mình vui, mà phải thấy cái vui nó đối với mình. Cho nên gọi là khách quan, mình đứng, mình không nhận nó là mình. Cái đó là cái điểm cần yếu nhất. Thế rồi thì mình mới theo dõi cái vui nó hiện lên. Đấy, cái là tuệ minh sát. Thế rồi mình mới quán để mình tỉnh ra rằng nó là cái giả, cái không. Tuy rằng cái hình sắc nó vẫn đấy.
Mà thầy nhiên có những chuyện nói thì nó tan đi.
Thì thôi.
Khỏi quán.
Thì khỏi quán.
Dạ. Nhưng mà quán
thì không tỉnh thì con quán đi.
Thì mình kéo về để mình quán.
Kéo sao cái của mình mà thôi.
Dạ. Tức là con cứ lấy lại.
Lấy vào cái khổ ấy.
Dạ.
Con quán để cho giải cái kết ở trong tâm mình.
Dạ.
Thì nó là cái vọng tế. Thì theo như chị em từ nãy bàn tặng bàn, thì bây giờ thầy đi đến kết luận là khi cái vui, những cái gì mà nó có tác động lợi ích cho thân thể, thí dụ như nhìn thấy cái bánh, không ăn mới nhìn thôi mà đã vui, nhìn thấy cái bánh thôi mà đã vui, thì tuy rằng cái bánh nó chưa có vào thân thể mình, nhưng tại sao mình thấy nó mình lại vui? Là bởi vì mình biết rằng cái bánh này nếu mà mình ăn thì sẽ có ích. Thế cho nên con thấy cái bánh con vui. Vậy thì cái vui này là do cái bánh nó có ích cho cái thân. Chứ không phải ăn cái bánh này mà cô thành con người đạo đức luân lý mà cô vui. Chỉ bởi vì ăn vào thì nó lợi cho cái thân. Thế cho nên nó thuộc về. Cái vui thuộc về vật chất. Thế còn cái vui thuộc về tinh thần là khi cô đọc một bài sách mà cô thấy cái tư tưởng hay, sẽ mở đường, một cái đường luân lý tốt, thì trong lòng cô vui, cô khoan khoái. Thế đấy, bởi vì xét ra cái lời giảng ở trong quyển sách nó không có bổ béo gì cho cái thân, nhưng mà nó nuôi cái tinh thần. như thế thì gọi là cái vui, vui gì? Vui tinh thần. Còn những sách hư hỏng, đọc vào rồi sinh hư hỏng, thì đó là cái hại của tinh thần. Thì gọi là cái khổ về gì? Khổ về tinh thần. Nhưng mà bây giờ nó lại mở ra một việc, cái cuốn sách là hư hỏng, hại cho tinh thần. Nhưng cái người đọc ấy là cái người bậy, cho nên đọc những chuyện bậy ấy, họ lại ham. Thì lúc bây giờ là sao? Thì gọi là vui hay gọi là khổ?
Nói.
Thế thì bây giờ nói sao? Thầy
có chánh kiến
thì chị em ngồi quán đây làm sao nó biết cái nào thuộc về tinh thần, cái nào thuộc về vật chất, cái nào là vui, cái nào là khổ? Thì thế cho nên Phật mới bảo tất cả cái vui của chúng mình là hoại khổ. Thế gian này tất cả cái vui của chúng ta là hoại khổ. Vậy thì mình cứ tạm gọi nó là cái vui của tinh thần, nhưng mà đi sâu vào thì gọi nó là cái hoại khổ. Thấy bằng lòng thì gọi là vui, hễ mà thấy không bằng lòng thì gọi là khổ. Còn cái chuyện nó hay nó dở thì để các nhà luân lý xét xử.
Còn cái thọ
mình bằng lòng mình thích thì mình gọi là vui.
Và thầy vậy đó,
mỗi người theo cái nghiệp, mỗi người cảm thọ một kiểu. Ăn ấy thì gọi là thọ vui, mà cái lúc mà bị đau ấy thì gọi là thọ khổ. Thế mới gọi là thế gian. Bởi vì la là người ta trách mình, và cái người ta trách mình thì cái thân này nó bị thiệt thòi, nó mất danh giá, nó mất người ta có chia bánh tặng cho mình cái bánh nhỏ hơn. Bởi vì mình là người xấu. Thế cho nên mình đã mất danh giá thì nó phải mất quyền lợi. Bởi vì vậy cho nên thầy cho là cái vui về la, à cái vui về khen, và cái khổ về chê, nó cũng thầy cho là cũng thuộc về vật chất. Nhưng mà ban nãy cô Vĩnh Lạc thì cô lại bảo nó thuộc về tinh thần. Vậy thì chúng ta tính sao? Thế cho nên nó thuộc về tinh thần. Người ta la thì con thấy con đau, con khổ. Mà thực ra cái thần kinh con không bị đánh, cái da, cái thịt con không bị vướng víu gì. Cái tiếng la nó đi qua là thôi hết, mà con vẫn khổ. Thế là tức là cái tinh thần của con chịu khổ, chứ không phải là cái thân thể con nó khổ. Cho nên gọi là cái khổ về tinh thần. Có tinh thần thì con vui, mà nó có hại cho cái tinh thần cho nên con khổ. Thì cái minh bạch là thuộc về tinh thần. Là thế nào nhỉ? Nghiêm từ, thế nào là không khổ, không vui về tinh thần? Như sư cô vừa nói, chìm. Chúng ta chìm ở trong cái ngu si mà tự cho mình là không khổ, không vui. Nhưng mà thật ra là chìm ở trong cái ngu si. Đã chìm ở ngu si ấy, thì khổ hay vui? Khổ hay vui? Khổ lắm ấy chứ này. Chìm ở trong cái ngu si là khổ lắm. Nhưng mà mình ấy, thì mình cho là sao tôi không khổ cũng không vui. Tại sao thế Liên Hương? Sống hoàn toàn trộn với cái ngu si. Cho nên cái ngu si là mình là nó, mình đâu có thấy mình khổ vui gì nữa đâu. Cho nên sư cô mới dùng cái danh từ là chìm ở trong cái mê.